nước biếc như tranh hoa đô, chứ mênh mang điều vì câu hò dòng lam dệt nở những văn thơ.
Kính thưa quý vị, tối ngày 27 tháng 11 vừa qua, trong một cuộc họp tại Paris, thủ đô nước Pháp, Ủy ban UNESCO đã chính thức công nhận dân ca Ví Dặm xứ Nghệ của Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, cùng với 34 di sản khác của thế giới. Ví Dặm như vậy là di sản văn hóa phi vật thể thứ 9 của Việt Nam được vinh danh. Ví Dặm là hai lối hát dân dã không nhạc đệm được các cộng đồng dân cư ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh sáng tạo và truyền thụ trong các hoạt động sản xuất và sinh hoạt truyền thống. Tên gọi của các làn điệu ví dặm cổ truyền gắn với các hoạt động như ví phường vải, phường võng, phường nón, phường củi, ví trèo non, ví đò đưa, ví ghẹo, ví mục đồng, dặm du, dặm kể, dặm sẩm, vân vân. Trong bối cảnh các hoạt động kinh tế nông nghiệp truyền thống ngày càng mai một, môi trường làm nên sức sống của ví dặm cổ truyền với các thể thức và quy cách trước đây bị thu hẹp hết sức rõ rệt, nếu không muốn nói là gần như biến mất. Hai loại hình dân ca xứ Nghệ đã tìm thấy đất sống trong các sinh hoạt cộng đồng mới, đặc biệt là các câu lạc bộ, các nhóm nghiệp dư hoạt động tại địa phương, không nhiều thì ít, thường được chính quyền khuyến khích. Giống như đa số các loại hình dân ca cổ truyền, môn hát dân ca ví dặm được chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sau này khuyến khích phát triển. Các làn điệu dân ca ví dặm được giới nghệ sĩ khai thác để phát triển nhiều sáng tác âm nhạc mới mang hơi thở dân ca, chinh phục được trái tim của đông đảo công chúng. Nhân dịp ví dặm xứ Nghệ được UNESCO vinh danh, nhận lời mời của tạp chí Xã hội của RFI, giáo sư dân tộc nhạc học Trần Quang Hải từ Paris cùng nhạc sĩ Thanh Lưu và nghệ nhân Phan Thế Việt ở Nghệ An có đôi lời chia sẻ với quý vị thính giả về những cảm nghĩ riêng trước sự kiện này, cũng như một số hiểu biết căn bản về các di sản văn hóa của một vùng đất có một vị trí đặc biệt trong lịch sử Việt Nam và văn hóa Việt Nam.
Anh đến tìm em thì em đã lấy chồng. Hỏi em yêu anh như rừng có mặn nồng.
Trước hết, xin mời quý vị nghe chia sẻ của giáo sư Trần Quang Hải từ Paris. Giáo sư Trần Quang Hải là người từng tham gia hỗ trợ hồ sơ hát dân ca ví dặm xứ Nghệ trình UNESCO.
Tôi có dịp đi về Việt Nam trong 2 năm liên tiếp tham gia vào công việc mà chuẩn bị hồ sơ hát ví dặm của Nghệ tỉnh. Tôi thấy rằng cái sự chuẩn bị rất là chu đáo, có cái sự đóng góp của tất cả những câu lạc bộ của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Đồng thời, giáo sư Nguyễn Chí Bền dày công để mà thu góp tất cả những tài liệu lại và làm đúng theo cái tôn chỉ của UNESCO. Thành ra họ thấy rằng cái sức sống của hát ví dặm đã được hồi sinh và hy vọng rằng trong tương lai sẽ được tiếp nối và sẽ được quảng bá rộng rãi hơn.
Từ xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, nghệ nhân Phan Tất Thành, một người gắn bó từ hàng chục năm nay với dân ca xứ Nghệ, cho biết cảm tưởng của ông trước sự kiện này.
Tôi bây giờ cũng chưa bồi hồi xúc động. Tôi đã khóc một cách rất là sung sướng, ôm lấy mẹ tôi, ôm lấy vợ tôi mà khóc. Vì dân ca ví dặm là từ lâu đã trở nên là vô cùng thiêng liêng máu thịt. Ngay từ những ngày thơ bé, thế hệ tôi đã say mê chìm đắm trong những câu vị điệu hò, từ bà hát thò khi đi củi, hát khi say lúa giạt gạo, dệt vải đến trăng đi thuyền. Cho nên là cái đặc sắc của cái dân ca ví dặm nó sống hàng ngày hàng giờ với cái cộng đồng dân cư của Nghệ tỉnh, mỗi ngày mỗi phát triển rất nhiều.
Nắng đào nung từ diện gió thập phương loan đinh tiệt đông trì âm sinh ta than lại với mình nỗi niềm như tâm sự bao nỗi niềm tâm sự.
Nhạc sĩ Thanh Lưu, nguyên trưởng đoàn dân ca Nghệ An, người dày công sưu tầm dân ca xứ Nghệ và được coi là người đặt nền móng cho kịch hát dân ca xứ Nghệ, nhận xét về tính phổ cập của ví dặm mà ông so sánh với quan họ Bắc Ninh.
Thì ví dặm nó có cái tính phổ cập. Nếu quan họ chẳng hạn chỉ có 49 làng quan họ, mà trong 49 làng ấy thì chỉ có một số liên ánh liên chỉ hát. Và người ta cùng chủ yếu là hát ở Hồi Liên thôi. Chứ còn ví dặm là nó hát ở tất cả mọi không gian, mọi thời gian. Và già trẻ trai gái ai cũng có thể hát được.
Xuống dưới sông lớn tìm con cá lội, lên núi Hồng Lĩnh hái một trái xin. Có thương nhớ thì mới đi tìm, bây giờ khắp mơ như kim khắp
chiếc thuyền đây nhớ bên không nguôi, nhớ khi lên ngược về xuôi chảy ở lòng.
Nhạc sĩ Thanh Lưu cũng giúp chúng ta phân biệt ví và dặm khác nhau như thế nào qua một số minh họa.
Một ví thì ra thế nào? Ví là một cái thể loại ngâm bệnh bằng thơ lục bạt, trong đó lục bạt không biết thể, mà nó là trang trải mênh mông đậm đà sâu lắng, ân tình, đó là cái âm điệu của ví. Chứ ai biết nước sống làm răng là trong là đục, thì biết sống cuộc đời răng là nhục thì là vinh. Cho thuyền em lên thác xuống gành, biết non là biển thì là tình ai ơi. Đó là vĩ, tôi nói là vĩ là vĩ hát tự do, nó không có khuôn nhịp, nó trang trải, nó mênh mông, nó sâu lắng. Đấy là tôi ví dụ đơn cử. Con dằm là sao? Dằm á là một cái thể hát nói, mà một bài dằm thì có rất nhiều khổ, và mỗi khổ dằm á thì thường là còn 5 câu, mà câu thứ 5 á thì thường á là điệp lại câu thứ 4. Cái câu theo khuôn nhịp thế này, nó khác với vĩ. Bà con ơi chứ nghĩ lại cái cảnh nước mất nhà tan, chứ nỗi thống khổ buồn van khác chỉ loài trâu ngựa, mà khổ hơn loài trâu ngựa. Đây là một cái điều dặm kể tích cực của các cái ông sầm đi hát rong ấy, thì đó là cái là dặm.
Ví là ngâm vịnh, ví von, nhưng đồng thời theo các nhà nghiên cứu, trong các sinh hoạt cổ truyền, ví cũng là lối hát dân ca hướng đến một sự giao hòa. Ví là với, một bên nam hát cùng một bên nữ. Hát ví còn có nghĩa là hát vói, một bên ở bên đường, ở ngoài ngõ, hát vói vào sân, người ở ruộng này hát vói sang ruộng bên kia. Vói là dùng lời hát để giao tiếp trong một không gian rộng. Giáo sư Trần Quang Hải quan sát thấy một hiện tượng mới trong thực hành hát ví dặm hiện nay.
Tôi có dịp đi xem thì thấy có những cái lớp giảng dạy khuyến khích tất cả những em nhỏ tập ra những cái màn gọi là hát đối đáp, thì những người trẻ chừng hai mấy ba chục tuổi đối là những cái cô bên kia cũng mười mấy hai chục tuổi, tập họ như thế rồi họ tự nhiên họ thấy rằng cái chuyện đó nó đặc biệt hơn và nó linh động hơn là hát tân nhạc. Thì theo tôi nghĩ đó là cũng là một trong những cái khía cạnh có thể duy trì được cái truyền thống hát ví dặm ở tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
Này cả cỏ ơi, đừng có nhìn gam hỏa cuốn cho bà túi đấy này, là thờ cay chị nhàn đó.
Mày ra các anh nhá phương cay thì có, cái thờ cay là phải giỏi dám tính xảo mới được cái này.
Thờ cay mà ngồi đấy tùng bảy tùng bát, tân hiếu tân mượn chứ nghe thấy hỏi này.
Mấy đàn không cần cả.
luống hang vẫn thẳng ca.
Nghe đây đua quay lại còn tắm chạy mà nắm ở đang đất ẩm lại thanh ở hang cho vòng vừa cao vừa thẳng mà luống quay đều cao thẳng.
Ví dặm là sản phẩm của một vùng đất nơi sinh ra nhiều danh nhân thời văn minh nho giáo. Theo cô giáo sư Ninh Viết Giao, người đã dành cả cuộc đời để sưu tầm dân ca xứ Nghệ, trong đó đặc biệt phải kể đến hát ví Phương Vải, được coi là một đỉnh cao của dân ca ví một thời. Theo ông, Thi Hảo Nguyễn Du, nhà thơ Nguyễn Huy Tự, ông Hoàng Ca Trù Nguyễn Công Trứ, chí sĩ Phan Bội Châu đã từng tắm gội trong nền dân ca quê nhà. Phải nói, hát ví, hát dặm có giá trị như thế nào mới hấp dẫn, mới lôi cuốn các danh sĩ tham gia, để rồi thầm lặng giúp đỡ họ sáng tạo nên những tác phẩm bất hủ. Giáo sư Ninh Viết Giao viết, dòng sông lịch sử không ngừng chuyển động. Ví dặm ngày nay có còn giữ được như xưa? Nhạc sĩ Thanh Lưu kể lại trải nghiệm của ông về những việc đã làm để chuyển giao gia tài ví dặm cho thế hệ trẻ.
Bây giờ thì khác, cái môi trường không như ngày xưa nữa. Cho bây giờ có ai đi quay sao nhiệt vải, ai đi trục lúa, ai đi bây giờ máy móc cả rồi. Mà chúng tôi muốn làm thế nào để bảo tồn cái đó, tức là một mặt đó là mình phải đi sưu tập ở các cái làng quê như thế, rồi là các cụ người dân hát cho mình ghi lại, phục chế lại những cái cảnh đó thôi. Thế còn để mà nói cái cảnh tự nhiên như ngày xưa là bây giờ là hơi khó. Nhưng mà có một cái hình thức khác nữa, tức là các câu lạc bộ từ các phường xã, các cái câu lạc bộ hát dân ca, cho nên ta vẫn sử dụng những cái bài bản cũ mặt khác nữa để mà phản ánh cái hiện thực mới, thì người ta lại lấy như làm điều cũ biên soạn những cái nội dung hiện thực mới vào. Một cái hình thức nữa là các cái câu lạc bộ không chỉ hát ở trong thôn xóm, nhưng mà cứ là định kỳ như thế là có các cái cuộc liên hoan, như thế là các cái câu lạc bộ ấy ở các phương xã đó người ta cùng đua nhau để mà tham gia, như thế nó cũng là một cái hình thức vừa bảo tồn vừa phát triển. Rồi là ở trong trường học chúng tôi cũng là phổ cập học sinh phổ thông. Tập huấn cho tất cả cái lực lượng giáo viên ở các cái trường phổ thông trong toàn tỉnh, xong rồi về là các nhân giáo lại phổ biến cho các học sinh của mình trong toàn tỉnh, như là định kỳ để tổ chức các cuộc thi cho các nhà trường, thì đó là cùng một hình thức để mà trao quyền cho thế hệ trẻ hôm nay, nhờ đó mà nó bảo tồn được. Rồi là chúng tôi dạy trên sóng phát thanh truyền hình, rồi in ra các cái tập nhạc dân ca, rồi là in ra các cái băng đĩa, đây là tính mọi cái chuyện sân khấu của họ đó.
Cứ nhủ rằng em không thương, em đó lương thì rất cặn kè, chỉ những thương anh nên em bàn với mẹ, phải ngăn anh không đi chuyện ngược lương, dần thì dần mà thương thì thương, dần thì dần mà thương thì thương. Anh
một số những nhạc sĩ tân nhạc trong một thời gian nào đó đã đi vào nghiên cứu và đã tìm thấy những cái làn điệu, thí dụ như con cái bài mà bây giờ rất là nổi tiếng ai cũng hát đó, giận mà thương đó. Rồi ngoài ra đó, những cái lời mới được dựa trên cái làn điệu đó mà được phổ biến khắp nơi, là cái bài giận mà thương mà tôi đã nghe được gần như là mười mấy những cái bài tương tự hơi giống như vậy đó. Hay nghe lên rồi mình có thể mình biết được, định rõ được cái giai điệu đó. Thành ra tôi thấy rằng trong tương lai, nếu mà những nhạc sĩ sáng tác có thể đi điền giả tới hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thì có thể khám phá ra được nhiều điều khác nhau. Tôi thấy rằng đó là một cái vùng đất rất tuy rằng nghèo nàn cằn cỗi, nhưng những người dân ở tại đó đã có một cái sức sống rất là mạnh, sức sáng tác cũng rất là phong phú.
Vừa rồi là nhận xét của giáo sư Trần Quang Hải về làn điệu giận mà thương. một trong những làn điệu phổ biến nhất của dân ca ví dặm không chỉ trong xứ Nghệ mà trên toàn quốc. Trong thời gian gần đây, ngày càng phổ biến các thông tin về làn điệu vốn được coi là dân ca cổ, nhưng thực ra do một nhà biên kịch ông Nguyễn Trung Phong sáng tác trên cơ sở cải biên các làn điệu ví và dặm cổ truyền trong vở kịch dân ca sáng tác năm 1967. Dận mà thương hay ví dận thương sau này còn được nhiều nghệ sĩ lấy cảm hứng để sáng tác các ca khúc như Đỗ Nhuận với bài Trồng cây lại nhớ đến người sau khi lãnh đạo Việt Nam ông Hồ Chí Minh qua đời, hay Đỗ Quy Doãn và Trần Hoan với bài Giữa mặc tư khoa nghe câu hò xứ Nghệ năm 1981.
RFI, les voix du monde.
Trong hơn nửa thế kỷ qua, dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh đã biến đổi rất nhiều. Có nhà nghiên cứu ghi nhận hai thay đổi rất lớn của hát ví dặm, từ lối hát trao duyên trong các phường nghề chuyển sang lối hát chơi của các nghệ nhân, nghệ sĩ dân gian, rồi tiến đến sự hình thành của một sân khấu hay kịch dân ca ví dặm. Tác động của sân khấu ví dặm cũng như các hình thức sinh hoạt ví dặm mang tính nhà nước hoặc ít hoặc nhiều đến các sinh hoạt dân ca ví dặm đang được lưu truyền trong cộng đồng như thế nào hiện là một thực tế còn ít được chú ý. Hiện tượng dận mà thương thường được xem như là làn điệu cổ, nhưng thực ra là làn điệu cải biên mà gần đây được nói đến nhiều, chỉ là bề nổi của một hiện thực vô cùng phong phú. Không ít người lo ngại, cũng như trong nhiều lĩnh vực văn hóa tín ngưỡng khác tại Việt Nam, phong trào tôn vinh di sản dường như mang tính hai mặt. Một mặt, nó cho phép nâng cao sự nâng niu trân trọng đối với những gì có giá trị đích thực, nhưng mặt khác, nó cũng có thể dung dưỡng cho một sự áp đặt, một cách nhìn duy nhất đối với quá khứ, một xu hướng nhà nước hóa văn nghệ mà về lâu dài có khả năng làm thui chột những sáng tạo đích thực.
Nước non là sóng dữ ắt đến hồi rống mây. Chứ bao giờ ngàn hồng hết cây, sông rung hết nước, thì đó với đây mới hết tình.